văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng hào kiệt không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm giành tự do độc lập. Đó là bà Trưng, bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, bà Nguyễn Thị Định, chị Út Tịch. Trong đấu tranh cách mạng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, mà chính họ là những chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, những nữ dân quân du kích, nữ thanh niên xung phong mở đường, tải gạo, tải đạn, với ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ, với tinh thần lạc quan cách mạng. Họ chăm sóc thương binh, đồng đội bằng tất cả tấm lòng yêu thương. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới hôm nay vẫn luôn giỏi việc nước, đảm việc nhà và ngày càng năng động, tự tin, sáng tạo. Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, xin gửi lời chúc các bà, các mẹ, các chị, những người phụ nữ Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi là ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo chân tác giả Yến Trang tới thôn 3, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên để gặp gỡ nữ bí thư chi bộ nơi đây. Nữ bí thư ấy là chị Lê Thị Hoàn. Bằng sự mềm dẻo, khéo léo của một người phụ nữ nhưng cũng rất cương quyết vì mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mang lại đời sống ấm no hạnh phúc cho bà con. Chị Hoàn đã làm được nhiều việc có ích cho bà con nơi đây và được sự tin tưởng yêu mến của mọi người. Bài viết có tên Gửi chọn niềm tin, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sớm nay, dù trời mưa nặng hạt, nhưng do đã hẹn với bí thư chi bộ thôn 3, xã Đào Thịnh, nên tôi quyết khoác áo mưa ngược Trấn Yên về với Đào Thịnh. Cách đây không lâu, Trấn Yên đã được vinh danh là huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Niềm vui xen lẫn tự hào không phải của những người con Trấn Yên, mà còn của cả tỉnh Yên Bái vẫn còn như mới tinh trong tâm thức. Và giờ tôi ngược Trấn Yên, tìm lên Đào Thịnh để được tận mắt nhìn thấy những đổi thay của một thôn vừa được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ còn chờ quyết định là thôn sẽ về tổ chức lễ công nhận trịnh trọng. Tôi cùng chị Lê Thị Hoàn, sinh năm 1972, bí thư chi bộ, kiêm chủ tịch mặt trận thôn 3 từ tháng 8 năm 2017, dạo bước trên con đường mới mở rộng, thênh thang gần 9 mét kể cả hai lề rãnh. Đây là con đường trục chính mới được mở rộng từ con đường bê tông rộng 5 mét trước kia. Trong cái nắng tháng 7, sau cơn mưa bắt đầu mơ vàng và sóng sánh, chị Hoàn kể cho tôi nghe những ngày đầu đem chủ trương của huyện, của xã về phổ biến với người dân. Không phải ai cũng vô tư gật đầu đánh rụp. Bởi cách đây, chưa lâu, chính những hộ gia đình này, chính những con người này đã đem đất, đem rừng của mình ra hiến để làm một con đường bê tông 5 mét bằng phẳng và cũng rộng rãi lắm. Giờ chủ trương lại muốn mở rộng thêm những gần 4 mét nữa. 28 hộ có đất trên quãng đường dài 1 km này, trung bình hai bên mỗi hộ từ 2 đến 2,5 mét. Có những hộ đất bám đường những 50 mét, nhẩm nhanh cũng đủ giật mình vì xót của. Đấy là chưa kể đến những tài sản nằm trên đất. 20 mét tường rào đi biến, hàng trăm cây quế 5-6 năm tuổi mơn mởn xanh hứa hẹn những bộn tiền, giờ chặt đi là mất không. Khó khăn là nhãn tiền, nhưng chủ trương thì nhất định phải thực hiện. Thế là chị và trưởng thôn lại phải xuống tận nhà để thuyết phục. Một lần không xong thì 5-6 lần. Cứ trưa hoặc tối tranh thủ được lúc nào là lại đến các hộ tuyên truyền và thuyết phục. Đến nhiều quá, có khi nhìn thấy chị, họ phát chán lên, chả buồn tiếp. Ừ thì không tiếp cũng không sao, chị hiểu, của đau thì con sót. Họ không mời ngồi thì chị đứng. Họ bỏ chị trong nhà, ra sân thì chị lại ra sân. Nói những lời hơn thiệt để họ thấy, cái thiệt trước mắt này sẽ mở ra rất nhiều cái lợi cho tương lai. Chỉ cần nền đường đủ 7 mét cộng thêm 2 lề rãnh là huyện sẽ cho tiền bê tông toàn bộ con đường này. Tương lai sẽ có một con đường thênh thang vào trong thôn như ở phố. Con cái, cháu chắt họ sẽ là những người được hưởng. Đất đai của họ cũng vì thế mà đắt lên. Rồi với trách nhiệm của một công dân thì nên về quê hương bản quán mà hy sinh chút đỉnh. Tất cả cũng đủ thuyết phục, 26 hộ nhất trí với chủ trương, chỉ còn duy nhất 2 hộ. Cán bộ xã cùng các đoàn thể xuống thuyết phục, cũng chẳng ăn thua. Nước cuối cùng nhà nào không đồng ý thì để lại làm sao. Thế rồi ngày khởi công đã đến, chị cùng tổ trưởng dân phố trực tiếp xuống đường. Có những hộ neo người, chính chị lại phải sắn tay chặt hàng trăm cây quế của dân, rồi nhờ xe ô tô trở về tận nhà cho họ. Tôi nhìn chị cười, chị vui vẻ. Lúc ấy chỉ cần dân nhất trí là mình phải thực hiện ngay, mệt mấy cũng không sao. Chỉ mong thực hiện thành công công việc của thôn, của xóm. Ngày qua ngày, con đường rộng, bằng phẳng đang hình thành ra trước mắt đẹp biết bao nhiêu, thì những nhà chưa chịu hiến lồi ra trên cái đường thẳng gần như kẻ chỉ kia, khiến cho bao người trong thôn và cả thôn bạn đi qua tức mắt. Người này một tiếng, người kia một tiếng, cả chị cũng đến, chỉ cho họ thấy sự thiếu mỹ quan này. Chỉ cho họ thấy xóm làng mình đã hiến hết rồi, chỉ còn gia đình họ thì thật là chưa phải. Có lẽ họ cũng thấy mỹ quan của con đường bị xấu đi vì chính bức tường đang chềnh ảnh ra của gia đình mình. Và cũng có lẽ họ thấy ngại với cả những người hàng xóm nên lại vui vẻ đồng ý. Giờ thì mọi thứ đã xong, con đường biểu hiện cho sức dân, cho những nỗ lực của chị, của ban lãnh đạo thôn đang thênh thang dưới nắng. Chỉ đợi có ngân sách của huyện là nó sẽ được đổ bê tông phẳng lì, chắc chắn nâng những ước mơ vươn xa. Chúng tôi lại được dạo bước cùng nhau trên con đường đê đã được bê tông rộng dài vươn ra phía trước. Con đường như một dải lụa uốn mềm giữa những nương dâu xanh ngắt. Hai bên đường được các chị thêu thêm những dải hoa sặc sỡ sắc màu, xen những thân, những lá non đang vươn mình xanh biếc. Chị Hoàn bảo con đường này là sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ bà con trong thôn, không cần hỗ trợ của nhà nước. Họ tự bảo nhau cùng góp tiền, góp công đổ lên con đường này để tiện cho việc khai thác dâu nuôi tằm. Tôi hỏi chị Hoàn về công tác hoàn thiện các tiêu chí thôn. Chị vui vẻ, ngày nhận chủ trương, chị đã đem bộ tiêu chí so với thực tế của thôn để xác định đạt tiêu chí nào và chưa đạt tiêu chí nào. Cuối cùng chỉ còn lại những tiêu chí khó. Đường bê tông phải vào đến tận cổng nhà dân. 100% các con đường phải có điện thắp sáng, đường hoa. Cảnh quan thôn xóm và môi trường đều chưa đạt. Hiểu được mọi nhẽ, chị bắt tay ngay vào công việc. Lại xuống thôn tuyên truyền cho dân chủ trương mở rộng mặt đường đất, đổ bê tông theo đúng tiêu chí. Rồi lại những lần xuống từng nhà tuyên truyền thuyết phục, bao nhiêu hộ dân có rừng quế của thôn ba và các thôn bạn phải tự mình bỏ đất, bỏ tiền thuê công ủi để mở đường lên đồi cho ô tô đến được tận rừng khai thác quế. Giờ đây chỉ cần hiến 0,5 đến 1 mét đất tạo mặt bằng nhà nước hỗ trợ 100% phần cứng là bà con có hẳn đường bê tông, mưa không lầy, nắng không bụi, cỏ không thể chen vào từng bước chân ra phố. Đặc biệt quá thuận lợi cho việc khai thác quế của từng gia đình trong thôn. Hiểu được mọi điều, bà con đều đồng thuận, lại dày công nghiên cứu mọi phương án để tìm một cách làm thuận lợi nhất mà ít chi phí nhất cho dân. Bởi chị hiểu dân mình còn nghèo, đồng tiền họ bỏ ra là mồ hôi, là công sức. Chi tiêu không hợp lý dân sót đã đành, nhưng điều nguy hiểm nhất là mất uy tín với dân. Mất đi niềm tin ấy thì vận động họ mọi việc khác của thôn cầm chắc thất bại. Tìm được phương án tốt nhất có thể, chị bầu thêm đồng chí là thanh tra nhân dân vào ban làm đường, để họ giám sát những khi nhận xi măng, cát, sỏi, những khi trả tiền công thuê máy trộn bê tông, minh bạch mọi nhẽ để khi quyết toán với dân không có ý kiến thắc mắc. Ngày khởi công là bắt đầu chuỗi ngày chị bỏ việc gia đình bám đường quản lý, giám sát. Khó khăn vất vả là thế, nhưng bù lại là những nhánh đường dần dần cứ thế vươn dài tới tận cổng nhà dân. Sự đổi thay của thôn, của xóm là niềm vui của chị. Không dừng lại ở đó, chị đến từng thôn, đứng ra vận động, lên dự toán để bà con tiếp tục lắp điện đường, truyền cho họ các trách nhiệm làm cho khu xóm sạch đẹp. Những dải đường hoa cứ theo đất trống mà mọc lên, điểm những sắc màu tươi tắn trong từng ngõ xóm. Người dân đã biết trang hoàng cho ngôi nhà của mình bằng những vườn hoa cây cảnh trước sân. Đối với những hộ nằm trên trục đường quốc lộ, không có đất trồng hoa, chị đề nghị xã hỗ trợ mỗi nhà dân một cây hoa mẫu đơn, đặt chậu hoa cùng quy cách đảm bảo mỗi hộ có một chậu mẫu đơn như nhau trước cửa nhà. Đêm về, điện sáng lung linh trong những lùm cây xanh vươn xa tít tắp, những ánh sao lấp ló trong bạt ngàn rừng cây tưởng như trong cổ tích. Bà con phấn khởi, thấy thôn mình chẳng khác phố là bao, được hưởng những điều tốt đẹp ấy. Dân vui một, chị Hoàn vui 10. Cùng với niềm vui, chị lại tiếp tục cùng toàn dân thực hiện tiêu chí môi trường. Những thói quen cố hữu như ném rác thải cứng trong vườn, trong mương khiến cho bao đêm chị đau đầu. Rồi lại tuyên truyền, rồi đề ra những chế tài xử phạt. Nhà nào không chấp hành mất danh hiệu gia đình văn hóa, cao hơn nữa là đưa lên xã xử phạt hành chính. Song song với đó, chị phát huy tối đa vai trò của các đội tự quản, vai trò tai mắt của nhân dân. Hễ ai ném rác bừa bãi, dân sẽ lên chị phản ánh, lập tức chị đến nhà nhắc nhở. Cứ thấy rác theo con suối dạt về phía đầu cầu, dù là ít hay nhiều thì ngay lập tức chị thăm dò trong dân để tìm ra bằng được người vứt. Tai mắt nhân dân, vai trò của đội tự quản được phát huy, thậm chí là bỏ thời gian trích xuất camera của những gia đình gần đó. Chẳng ai ném rác lại có thể lọt được. Từ sợ bị nhắc nhở, sợ bị xử phạt nên phải chấp hành, dần dần thời gian luyện cho họ có thói quen tốt. Song song với đó, các đội tự quản có trách nhiệm bao quát, giám sát. Khi thấy khu xóm mình chưa sạch là tự giác bảo nhau vệ sinh đường xóm, quét dọn, làm cỏ đoạn đường hoa trước cửa gia đình mình. Với thôn, hàng tháng chọn ngày 14 là ngày giao thông để tất cả bà con trong thôn ra đường làm cỏ hoa, quét rác. Ấy là ngày xưa, giờ là thôn nông thôn mới kiểu mẫu thì một tháng hai lần vệ sinh ngõ xóm. Gió theo những nương dâu thổi về mắt rượi khiến cho những tán dâu tựa vào nhau làm thành những đợt sóng xô về phía trước. Chợt nhớ đến lời cô bạn khi giới thiệu về chị. Chị Hoan là người vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng dâu. Thôn 3 là thôn có diện tích trồng dâu nuôi tằm lớn nhất xã. Tôi đem điều này hỏi chị. Được biết toàn thôn có 11,2 hectare dâu, chiếm gần một nửa diện tích trồng dâu nuôi tằm của cả xã, hơn 29 hectare. Tôi phóng tầm mắt ra xa để tận hưởng cây màu xanh mát lịm do dâu tằm đem lại. Trước khó khăn, cây dâu vẫn hiên ngang đón nắng. Những lá dâu bằng bàn tay vẫn thản nhiên mắt xanh. Khó khăn do Covid đem lại không chỉ cho riêng nghề dâu tằm, nhưng chắc chắn chỉ trong một giai đoạn nhất định qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Rời những thảm dâu tằm xanh ngút ngát, chúng tôi trở về nhà chị Hoàn. Trong cái nắng xôn xao trong tán lá, tôi hỏi chị về kinh nghiệm làm bí thư thôn để trở thành bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và cũng nhiều năm đưa thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, đặc biệt là cái danh hiệu mà không phải thôn nào cũng làm được, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chị cười, chả có gì ngoài việc coi dân như người thân. Vâng, coi dân như người thân thì mới sẵn lòng lo cho dân mọi nhẽ, sẵn lòng sắt cánh cùng dân vượt qua mọi khó khăn, lo cho cái lo của dân, vui với niềm vui của dân. Chẳng thế mà thấy dân phải đi qua suối bằng cây cầu gỗ, chị chủ động xin mảnh sắt từng làm mặt cầu trên đường quốc lộ về cho dân. Hai mảnh sắt ấy với người dân hai khu xóm thật là đáng quý. Thấy dân hiến đám ruộng duy nhất của gia đình để làm đường giao thông, chị lên xã đề nghị cấp cho dân mảnh ruộng khác. Không thì họ lấy đâu ra ruộng mà cấy cày. Khi dân gặp khó khăn trong trồng dâu nuôi tằm, chị chủ động lên xã, đề nghị xã và huyện có giải pháp gì để sát cánh cùng dân lúc khó khăn. Nhiều, rất nhiều, những hành động lặng lẽ nhưng cũng đủ là chất xúc tác khiến người dân gửi chọn niềm tin nơi chị.
Kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xưng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thiết khoác bên mình ta xúc tới, vẫn không có quên tình yêu mô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dành năm xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng nắng tân lúa, có nghe sẽ than về bên tiếng búa sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gốc hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. bừng đôi mắt sáng, mơ ước đến biển ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng nắng tân lúa, không nghe sức than về bên tiếng vũ sương sang. Yêu biết mấy nhưng đôi bàn tay khéo léo đã theo gấp hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em ta
quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam sáng tác Nguyễn Văn Tý do ca sĩ Phương Nga thể hiện. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nói đến nữ tác giả thơ Yên Bái, người yêu thơ nghĩ ngay đến một hồn thơ đằm thắm Nguyễn Thu Hương. Một giọng thơ trẻ nhưng đầy nội lực, màu sắc và phá cách Mai Oanh, hay đơn thuần là giọng thơ bình dị mà chân thực của người yêu thơ Hoàng Anh Đậu. Nữ tác giả thơ ở Yên Bái không nhiều, nhưng mỗi người đều có một giọng điệu riêng, cách thể hiện riêng. Chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe một số bài thơ của nữ tác giả thơ Yên Bái. Ngay sau đây là bài thơ Ở lại cùng em nghe dân ca Tây Bắc của tác giả Mai Oanh. Tháng 10, trái sân cha hồng môi như em, đến tuổi lấy chồng rồi, gió thơm từ nậm khắt, gầu pờ lành đỏ mắt, có tiếng cành sáu ống vút cao. Anh qua mường lò nhớ sáu điệu xòe, khắm khen mơi lầu ỏm lọm tốt mơ, khắm khen nhôm khăn đổm hôn phá xí. Cầm tay nhau rồi giải thắt lưng em tím, lễ thằng cầu bồi hồi chỉ còn sàn hạn khuống xương răng trăng tan. Gỗ trên rừng gỗ quý, gỗ quế thơm hương hiên nhà em ơi. Điệu báo dung hới à, theo mẹ tỉa canh, theo cha tách vỏ, chùm hoa nhỏ đầu cành. Thơm nồng nỗi nhớ, tiếng sập sành anh múa rùa, gọi mùa quế thêm cây. Măng hốc cùng măng mai, rau răm cùng hoa nghệ. Đêm yến đến đầu sàn rất khẽ, quả nhạc rung reng, cất giọng khắp khuyên. Có đôi chim truyền muốn nghe khắp cõi, hội lồng tồng anh ơi đừng vội. Chân lấm bùn đồng mới nên xanh, đợi em về theo anh. Múc nước rửa chân lên thang đừng chín bậc. Bèo dạt mây trôi trốn xa xôi, nghe câu hát dân ca có nhớ đồng chiêm trũng. Lên đây rồi ở lại cùng em, ở lại cùng em. Không có nón ba tầm, không có áo tứ thân, chỉ có hơi thở nếp tan, mái tóc mềm hương bưởi, vòm ngực hoa ban, đôi mắt hồ xanh thẳm, không ngại ngần nói trước lời yêu. Ở lại cùng em, nghe dân ca Tây Bắc, chín núi ba sông, nơi nào cũng gặp. Những câu hát ngọt ngào như tiếng mẹ ru anh. Ở lại đi, nghe em hát dân ca, trở về dưới mắc dây, trở lên trên mắc núi, trở lên mây đại ngàn mắc gối, trở giấc ngủ mắc người yêu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Mẹ của biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh Đậu. Con đi ngày còn trẻ trâu, tóc bờm khét bám đầy quả ké ngựa. Mẹ ôm con, bờ vai con ướt, nước mắt mẹ vơi dần theo các con. Tuổi dậy thì con về, mẹ ngồi cầu thang, dáng hao hao gầy, mắt mẹ bừng sáng, nhòe nét chân chim. Tiếp nối là bài thơ Nói với con của tác giả Thu Hương, hiện đang công tác tại Sở Tài chính. Nói với con, mẹ vẫn biết con của mẹ lớn rồi, lẽ tự nhiên cuộc đời là vậy, như đất đai, cây cỏ bốn mùa, như thời gian sáng, trưa, chiều, tối, như lẽ thường ăn ngủ học hành. Biết là thế, không ồn ào lặng lẽ, thật khó khăn để mẹ nhận ra mình. Và giấc mơ một thời con gái đan với mây che chở những tâm hồn vẫn còn đây, ước mơ thời thiếu nữ chẳng bao giờ có thể được đâu con. Có những điều mẹ nghĩ rằng không thể đến tự nhiên như lẽ đời thường. Trên nẻo đường tương lai con bước, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng cả thời con gái, cả cuộc đời, vui buồn và nông nổi. Nó tự nhiên như đất đai yêu cây cỏ bốn mùa. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu, cánh đồng Mường Lò mênh mang sắc vàng của nắng, sắc xanh của cây, quyện trong hương thơm nồng nàn của cúng, của lúa, của hoa và hương vị nồng say từ những mái nhà sàn ẩn hiện nơi bản làng sương mờ. Thiên nhiên ưu đãi cho Mường Lò một tiểu vùng khí hậu ôn hòa và phong cảnh nên thơ đủ sức quyến rũ bất cứ ai một lần đặt chân đến. Chuyên mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thu về chảy hội Mường Lò của tác giả Anh Thư để cảm nhận vẻ đẹp Mường Lò khi vào thu. Mường Lò mùa nào cũng đẹp, cũng căng tràn sức sống. Vẻ đẹp và sự hấp dẫn của Mường Lò đã đi vào nhạc, vào thơ, đã thôi thúc bao người vượt cả trăm cây số từ thành phố Yên Bái và các tỉnh thành khác vượt qua đèo Ách để chiêm ngưỡng và thưởng thức hương vị của đất trời ban cho cánh đồng Mường Lò, vựa lúa lớn thứ hai miền Tây Bắc Tổ quốc. Nhưng có lẽ nét riêng biệt làm nên vẻ đẹp của mùa thu Mường Lò thì không phải ai cũng biết. Cánh đồng Mường Lò chớm thu khoác lên mình tấm áo sương trắng mỏng lãng đãng lúc sớm mai, mang đến cảm giác se lạnh ngọt ngào. Khi sương tan, cả cánh đồng tươi tắn màu vàng non của những thảm lúa được độ uốn câu. Màu vàng của ấm no quyện với hương lúa thơm nồng càng làm cho ánh lên niềm hạnh phúc trong đôi mắt long lanh của các bà, các chị, các mẹ đi thăm đồng buổi sớm. Lúc chớm thu cũng là thời điểm bà con Mường Lò vui Tết xíp xí. Trong phong tục của người Thái Mường Lò, đây là cái Tết lớn nhất trong năm. Tết xíp xí được lấy theo ngày diễn ra Tết là dịp 13-14 tháng 7 âm lịch hàng năm. Xíp xí theo tiếng Thái nghĩa là 14. Trong ngày Tết này không thể thiếu món thịt vịt và bẻng xíp xí, một loại bánh làm từ bột gạo nếp, được gói hai chiếc trên một tàu lá chuối, sau đó xoắn giữa cặp đôi hai chiếc vào với nhau, dùng lạt buộc ở đầu. Phiên chợ Tết xíp xí thì vô cùng đông vui, náo nhiệt, rực rỡ sắc màu của khăn áo thổ cẩm càng làm nên sự long lanh tươi tắn của sắc thu Mường Lò. Dịp Tết xíp xí cũng thường gần với Tết độc lập mùng 2 tháng 9 của dân tộc, vì vậy không khí lễ hội ở Mường Lò càng thêm tưng bừng. Kết thúc dịp Tết xíp xí, trong bầu không khí dịu mát, hiền hòa của tiết trời mùa thu, bà con Mường Lò lại háo hức chờ đón ngày hội vui là Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ. Đến nay, Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò cũng thường diễn ra vào dịp trung tuần tháng 10 hàng năm và đã trở thành thương hiệu thu hút nhiều du khách đến với Mường Lò. Có nhiều lý do để Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò được tổ chức vào khoảng thời gian này, như hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10, chuẩn bị vào mùa gặt và lễ mừng cơm mới, lễ giã cốm của đồng bào Thái, đồng bào Tày. Nhưng có lẽ lý do đơn giản nhất là mời bạn bè gần xa đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hương sắc mùa thu Mường Lò, vẻ đẹp có sức hấp dẫn đặc biệt. Ai đã từng được chiêm ngưỡng, thưởng thức đều có cảm giác say lòng. Đến Mường Lò những ngày thu, bạn sẽ tha hồ hít hà hương thơm ngọt lành của cốm non. Được thưởng thức những đọt măng lau xôi chấm với chẩm chéo giã gừng cực kỳ đặc biệt, món cháo vịt khẩu han, loại cháo có vị ngọt béo, bùi của vịt đồng nấu với cốm nếp già. Mùa thu cũng là mùa của các loại chám và qua đôi bàn tay của người phụ nữ Thái sẽ có các món chám đen ỏm ăn với xôi, chám đen nấu với thịt gà, chám xanh đập dập nấu cá. Ngoài ra, còn rất nhiều loại ẩm thực nổi tiếng có quanh năm ở Mường Lò như các loại thịt trâu, thịt lợn gác bếp, cơm lam, cá suối nướng sẽ làm bạn muốn ở đây thôi, chẳng muốn về. Sự hiếu khách của người Mường Lò cũng là một trong những ấn tượng khó phai với bạn bè du khách gần xa. Rồi vẻ đẹp của những thiếu nữ Thái trong sắc phục, áo còm, khăn piêu, lóng lánh dây giả tích nơi thắt đáy lưng ong, hồn nhiên rạng rỡ đi chơi hội. Tất cả đã làm nên một nét thu Mường Lò trong sáng, tinh khôi, lắng đọng nhiều cảm xúc. Để rồi theo câu hát mời gọi, anh có vào nghĩa lộ với em không? Bỗng thấy bồn chồn xao xuyến bước chân, muốn thật nhanh đi chảy hội Mường Lò.
Tên đèo anh câu nhìn nhắc tên đèo ấy câu nhìn. Vì đã từng nghe rừng gió buồn anh có vào nghĩa đổ với em không, anh có vào nghĩa lộ với em không. Còn nhớ ngồi thía lời nhiều ngày trước, nhớ mương lò khi vui mùa gần bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bao giờ anh vào nghĩa lộ với em thì xa miền Tây vẫn chờ anh đến, sông Chu xôn xao thêm phần thêm điều đêm sẽ thành đường thao tiên hồi xưa. Ôi ơi anh vào nghĩa lộ với em đi,
quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.